Phần 2. 100 truyện tích về chuỗi hạt mân côi. Sau khi đã tìm hiểu về nguồn gốc và lịch sử kinh Mân Côi, chúng ta biết được rằng kinh Mân Côi là do chính Đức Mẹ ban cho Thánh Dominico để truyền bá cho nhân loại, không phải do bất cứ ai ở thế gian này thành lập ra. Mẹ nói, trong các kinh nguyện chúng con dâng lên mẹ thì không có việc nào làm đẹp lòng mẹ cho bằng kinh Mân Côi. Vậy kể từ nay, mẹ sẽ ban cho những ai lần chuỗi Mân Côi của mẹ mà xin mẹ điều gì thì mẹ sẽ ban cho được như ý. Chúng ta biết rằng truyện tích và các phép lạ, ơn lạ mà Đức Mẹ ban cho chúng ta thì rất nhiều, không bút giấy nào kể ra cho hết được. 100 truyện tích dưới đây là chúng tôi chỉ sưu tầm, khảo sát riêng về chuỗi hạt Mân Côi mà thôi. Mặc dù vậy, cũng còn thiếu sót rất nhiều. Chỉ biết tổng quát là chuỗi hạt Mân Côi rất linh thiêng và làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn cả. Cho nên mỗi khi có việc gì quan trọng, chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi. Các truyện tích mà chúng tôi kể dưới đây, nếu xét về phương diện khoa học, thì có truyện tích được xem như là vô lý. Nhưng không phải vậy. Nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa và của Đức Mẹ, thì không việc gì mà Chúa và Đức Mẹ không làm được. Những truyện tích này nói lên quyền phép Đức Mẹ hay thường giúp đỡ những kẻ thật tình có lòng sùng kính mẹ, hoặc bởi ảnh hưởng của gia đình, hoặc do lời cầu nguyện của cha mẹ khi còn sống đã biết dạy dỗ con cái. Nhưng sau này chúng trở nên hư hỏng, nhưng nhờ lời cầu nguyện của cha mẹ mà chúng được ơn cứu rỗi. Có những truyện tích chỉ nhờ đọc một hai kinh kính mừng mà được Đức Mẹ cứu khỏi lửa hỏa ngục. Chính là vì những kẻ ấy có đức tin. Nhờ cái đức tin nguội lạnh ấy mà khi gặp ngọn gió dù yếu ớt đã thổi bùng lên làm thành ngọn lửa. Khi viết những chuyện này, chúng tôi tuyệt nhiên không dám đề cập đến sự việc một người khô khan nguội lạnh cứ phạm tội cho nhiều đi, rồi chỉ căn cứ vào lòng từ bi nhân ái của Đức Mẹ qua một hai kinh kính mừng mà được ơn ăn năn trở lại phút chót, thì thật là nguy hiểm. Đó là tội trông cậy quá lẻ, hoặc liều mình sa ngã trong đàn tội lỗi, vì cây siêu đàn nào thì đổ về đàn ấy. Người có thói quen phạm tội thì sẽ chết trong sự tội mà thôi. Các truyện tích này cũng là tấm gương soi cho chúng ta biết lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa và của rất thánh Đức Mẹ Mân Côi. Cuộc đời này chỉ là phù vân giả trá, nay còn mai mất. Chúng ta không sống mãi để hưởng thụ nhà cao cửa rộng, giàu sang phú quý nữa, mà đã gần đến ngày phải ra trước tòa án công thẳng. Lúc ấy không có luật sư bào chữa như trên thế gian này đâu. Tội mình chịu. Không cha mẹ, con cái nào chịu thay cho ta. Không ai bên vực cho ta. Chỉ còn một đấng duy nhất sẽ cứu chúng ta trước tòa phán xét công thẳng. Đó là Đức Trinh Nữ Maria. Nếu khi còn sống, chúng ta không kính yêu mến mẹ, thường xuyên xúc phạm đến Đức Mẹ, thì làm sao mà được Đức Mẹ bên vực trong giờ lâm tử? Muốn được Đức Mẹ đứng ra bào chữa thì ngay khi còn sống trên trần gian này, chúng ta hãy năng chạy đến với Đức Mẹ, xin mẹ cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử, để cho phần hồn chúng ta được bảo đảm chắc chắn, yên trí không còn sợ hãi gì nữa trước giờ lâm chung, thì không gì bằng phó dâng tuyệt đối tận hiến cho Đức Mẹ Maria. Như Thánh Louis Marie Grignon de Montfort đã nói, tận hiến cho mẹ Maria là một cách tôn sùng tuyệt hảo.